This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và có lẽ quý vị cũng nghe được cái tiết tấu khá là quen thuộc của chương trình Thị trường Chứng khoán cùng anh Tiến Dũng. Đầu dây bên kia, Minh Nhung mến chào anh.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Vâng, sáng hôm nay ngày cuối tuần rồi đúng không anh? Mà trời ngoài thì âm u quá. Thị trường của mình như thế nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Phải nói rằng bầu trời không hay đi âm u mà mưa tầm tã. Ở bên Rockwall thì mưa rất là lớn. Thị trường chứng khoán thì ngày hôm nay hình như là tất cả những con số đều là màu đỏ. Dow Jones thì giảm 11 điểm, nhưng mà con số vẫn còn rất là kỷ lục, kính thưa quý vị, là 18.240 điểm. Nasdaq mặc dầu xuống 8 điểm nhưng mà con số vẫn nằm ở con số kỷ lục, tức là 5.041 điểm. SP500 cũng vậy, mặc dầu xuống 2 điểm mà con số còn vẫn rất là cao, 2.118 điểm. Riêng về dầu thô thì giảm 1 đồng 94 xu, hiện tại xuống dầu thô là 58 đồng 72 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 14 xu. Vàng thì giảm 39 xu, 1 ao vàng là 1.220 đồng 30 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.92%, tuần rồi cao nhất là 3.91%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.07%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.07%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.780 đồng và bán ra là 21.880 đồng. Vàng thì mua vào là 35.040.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.080.000 đồng cho một lượng. Để thay đổi một chút xíu bản tin cuối tuần thì Dũng xin gửi vì bản tin khá thú vị. Vì trước đây thường thường chúng ta người Việt qua Mỹ thì chúng ta phải adopt, tức là phải tiếp hấp thụ culture, cái là phong tục của người Mỹ. Nhưng mà thật sự ra đó, quý vị, cái bản tin này nó ngược lại là người Mỹ đang bắt đầu hấp thụ cái phong tục của người châu Á. Và sau một thời gian dài thì nhiều người họ bắt đầu nghiên cứu, họ điều tra lý do tại sao có những người trẻ em, những đứa trẻ bệnh, rồi những người lớn cũng bệnh. Rồi từ đâu ra thì người ta nghiên cứu ra lý do là tại vì người ta mang giày dép vào nhà. Và họ đưa ra 7 cái lý do mà người Mỹ hoặc là người nào ở Hoa Kỳ không nên mang giày dép vào nhà, tức là no shoe policy in your home. Cái đầu tiên đó, họ cho biết rằng cái đôi giày của chúng ta nó đem rất là nhiều gọi là dirt, tức là bụi bặm hay là đất vào cái nhà chúng ta hơn là mang một cái chân không. Điều đó rõ ràng là như vậy. Và cái thứ hai đó là rất là nhiều cái type of harmful material, tức là những con vi khuẩn rất là độc, nó phải từ len lỏi từ cái xu cái dài chúng ta, ngay cả cái đế dài, ngay cả trong dài nó cũng đi vào nhà của chúng ta nữa. Và cái thứ ba là cái xu nó sẽ đem nhiều cái toxin into your home. Và cái toxin như là cái bacteria, không biết nó khác nhau, thì chúng ta hiểu là cái chất độc tố nó vào nhà chúng ta rất là nhiều. Và cái carpet, tức là cái thảm, nếu nhà nào mà quý vị có cái thảm đó thì cái thảm nó là cái, người ta nói là cái con năm châm mà giữ lại những cái toxin đó, những cái độc tố đó. Vì thế khi mà những trẻ em mà chơi đùa trên thảm, ngay những con súc vật mà chúng ta nuôi trong nhà như là mèo, chó vân vân cũng bị ảnh hưởng nữa, tức là nó sẽ bệnh. Rồi trẻ em có nhiều khi bệnh mà chúng ta không biết bị từ đâu ra, thì đó là cái nguyên nhân cũng một phần nào từ những cái đôi giày mà được mang vào nhà. Và họ nói rằng đôi cái thứ năm là chúng ta biết rằng cái chân chúng ta cần nên thở, vì người Mỹ thì thật sự họ mang giày chỉ ngoại trừ họ lên giường ngủ thôi. Còn từ ngoài đường vào trong nhà, họ luôn luôn mang đôi giày trong chân. Và cái điều thứ sáu á, là cái thảm chúng ta nếu mà không mang giày thì thật sự chúng ta có thể xài được đến 10 năm. Nếu mang giày vào đó thì chúng ta xài khoảng chừng 5 năm chúng ta thay thảm mới rồi. Cái thứ bảy, cái cuối cùng là khi một cái mang chân không rất là khó cho người Mỹ. Nhưng mà khi chúng ta bỏ cái chân không mà chúng ta mang không mang giày đó, thì chúng ta sẽ thầm từ từ cảm ơn chân không là một cái điều thú vị khi mà chúng ta không có đôi giày mang vào cái chân. Và 7 điều đó thì người Mỹ đang bắt đầu tập từ từ, họ sẽ không có mang giày vào nhà trong những thời gian tới, khi mà đọc bản tin từ những cái mạng truyền thông đưa ra, và đầu tiên là chúng ta đi vào Yahoo, chúng ta thấy cái bản tin đó. Và bản tin kế tiếp thì nó có liên quan đến ở bên vùng Đông Bắc. Quý vị nhớ cách đây vài ngày vào thứ ba đó, thì Amtrak đã derail, tức là bị trật đường rầy, và đã xảy ra đến khoảng 8 người chết và rất là nhiều người bị thương. Cái điều đó không chấm dứt khi mà hiện tại bây giờ cái tuyến đường mà từ thành phố Philadelphia đến thành phố New York phải shut down hoàn toàn cái tuyến đường của Amtrak từ xe lửa. Nhưng mà cái điều mà khó chịu ở đây đó là cái đoạn đường từ Philly lên New York đó là nhiều người đi vô cùng, vì hai cái thành phố này là nằm trong cái thành phố lớn. Những cái thành phố này là có những cái công ty rất là to, và người đi làm thì mỗi ngày nhiều vô cùng. Cái lượng lái xe trên cái tuyến đường mà North 95 đó, tức là đường 95 đó, nó kẹt xe rất nhiều. Vì thế người ta dùng cái đoạn đường từ Philly đến New York bằng xe lửa Amtrak. Ngay cả cái tuyến đường từ Washington về New York cũng vậy nữa, tức là tất cả mọi hướng đổ về New York vào mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Nhưng mà khi cái đoạn đường này bị gọi là bị khi mà trật đường rầy rồi đó, thì nó không còn tuyến đường Amtrak nữa, và người ta phải di chuyển bằng xe, xe thì kẹt vô cùng, đồng thời máy bay cũng vậy. Mà chúng ta nhớ trong 8 người thiệt mạng, trong đó có một CEO, tức là một cái tổng giám đốc một công ty. Vì chúng ta thấy rằng cái đoạn đường này thì đa số những người gọi là professionals, từ kỹ sư rồi từ nhà ông chủ vân đi cái đoạn đường này rất là nhiều. Và đồng thời những người này là những người có tiền, thì họ đi máy bay, chuyển hướng qua đi máy bay thay vì đi xe kẹt. Nhưng mà cái điều khó chịu hơn hết là vé máy bay lên một cách vũ bão. Riêng về US Airways cũng như American Airlines, họ nói cái ticket mà đi trong ngày đó, rồi về trong ngày đó, thì khoảng từ nó tăng lên từ 999 đồng đến 1.105 đồng. Một cái đoạn đường, Tiến Dũng nghĩ là từ New York, từ Philadelphia đến New York khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đến gần, coi như 2 tiếng chậm đi là 2 tiếng lái xe, tức là dưới 100 mile, mà chúng ta phải trả một cái ticket từ 999 đồng đến 1.105 đồng. Nhưng mà Delta Airlines thì rẻ hơn, là từ 716 đồng cho đến 968 đồng tùy theo. Vì cái lý do chúng ta biết là nó lên từ 200 đến 600 đồng một vé như vậy, vì người ta book trong cái last minute. Vì trước đây chúng ta nhớ khi mà chúng ta muốn mua một cái vé bay rẻ đó, thì chúng ta phải book trước 45 ngày. Nhưng mà người ta đi làm mỗi ngày như vậy thì không thể nào mà họ book trước 45 ngày. Tức là ngày mai họ muốn đi làm thì họ book liền cái đó, thì cái giá vé nó lên từ 200 đến 600 đồng cho một vé bay từ tuyến đường Philadelphia đến New York, cũng như từ Washington đến New York. Và một bản tin kế tiếp thì trước đây thì có nói rằng cái overtime đó, có nhiều người làm việc phải là trả cái tiền overtime. Thí dụ chúng ta làm bằng cái hour rate, tức là trả bằng mỗi giờ, một giờ 7 đồng 25 hay một giờ 10 đồng hay 15 đồng, thì cái giờ đó chúng ta sẽ được eligible, tức là được trả tiền overtime, hay là phân nửa một one and a half, tức là chúng ta làm một đồng thì chúng ta sẽ trả được một đồng rưỡi nếu mà cái giờ đó trên 40 tiếng, tức là từ 40 tiếng thứ 41 là chúng ta được trả overtime cái tiếng đó. Nhưng mà một cái dòng tất cả các người mà làm manager trước đây đó, họ rất là gọi là bực bội, vì khi mà họ làm, đặc biệt với manager không, mà những người làm professional job, chẳng hạn như về những người programmer, những người làm về computer, những người làm về chẳng hạn như về accounting cũng vậy, họ làm bằng salary, tức là lương họ dường như 40.000 một năm hay là 50.000 một năm, thì họ chia ra bài weekly, trả một hai tuần một lần check như vậy, không có tính giờ, chỉ tính một năm tôi trả bao nhiêu thì tôi chia ra mỗi tháng, thì tôi trả anh hai lần check, hai tuần một lần. Vì điều đó đã làm cho nhiều người rất là khó chịu khi mà họ làm overtime. Mặc dù salary là chỉ có 40 tiếng, nhưng mà họ có thể phải làm trên 40 tiếng nếu mà công việc nó đòi hỏi thêm giờ. Nhưng mà bây giờ thì liên bang đưa ra một cái luật mới, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều người. Có thể chúng ta sẽ làm ít tiền lương hơn những người làm bằng tiền gọi là tiền giờ đó. Bây giờ ai mà làm việc ít hơn 23.660 đồng một năm, tức là chia đều một tuần như vậy, là họ nhận về khoảng 455 đồng. Nếu mà những người nào làm cái mức lương ít hơn, thì trên 40 giờ họ sẽ được trả one and a half, tức là 23.660 đồng. Nếu mà họ làm trên 40 giờ đó, thì họ sẽ được trả overtime. Đơn giản là như vậy. Đó là chính phủ sẽ đưa ra cái threshold, tức là một cái ngưỡng cửa mà bước qua 23.666 đồng, thì chúng ta sẽ không được trả tiền overtime nếu chúng ta làm trên 40 tiếng cho một tuần đó. Tức là 23.661 đồng là chúng ta không được rồi. Vì thế nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều người trong những ngày sắp tới. Có những điều sau đây, chẳng hạn như chúng ta làm việc overtime, nếu mà chúng ta làm ít hơn 23.660 đồng đó, thì chúng ta sẽ được gọi là exempt, tức là được nhận cái tiền này, hay là nên exempt nếu chúng ta làm cao hơn. Và cái điều nữa thứ hai nữa là nếu mà chúng ta làm ít hơn cái số tiền đó đó, mà chúng ta không có cái bản tin này, nó hơi chúng mình thấy nó hơi khó chịu cho những người làm overtime. Nếu mà chúng dụ quý vị làm cái giờ mà chúng nghĩ là chúng ta làm quá 40 tiếng rồi mà chúng ta không muốn làm nữa, thì chúng ta chỉ dùng một ngày đó chúng ta làm 8 tiếng, thì chúng ta muốn làm về sớm hơn, cái đó chuyện chúng ta được về sớm hơn, thì chúng ta phải được dùng như Tiến Dũng làm ngày đó 8 tiếng, sau đó là khoảng bước qua nhưng mà vẫn còn thì giờ, còn việc làm. Nhưng mà cái việc đó chưa xong, Tiến Dũng có thể đi về nhà 8 tiếng đó rồi quay trở lại làm qua ngày mai. Tức là không có ai bắt chúng ta, chúng ta phải về nhà sớm hơn. Đây là những cái trường hợp những người manager. Còn cái trường hợp cuối cùng đó, ví dụ chúng ta làm 40.000 một năm, là chia ra là khoảng những người manager là 770 đồng cho một tuần, thì đây là những cái lương gọi là cái lương salary. Nhưng mà cái điều cái khó chịu ở đây, những người này là họ thường làm 50 giờ cho một tuần, tức là họ có thể được 10 giờ cho overtime. Nhưng mà cái điều ở đây là ông chủ sẽ chỉnh lại, thay vì trả tiền salary thì họ sẽ chuyển qua thành cái tiền gọi là hour, cái rate. Tức là họ sẽ chuyển ra, thay vì trước đây là 8 đồng một giờ thì họ sẽ kéo xuống còn khoảng 6 đồng một giờ. Miễn sao cái số tiền salary của người này là vẫn 40.000 cho một năm, mặc dầu họ nằm 50 giờ cho một tuần. Tức là lúc nào nằm con số này vẫn nằm là 40.000 cho một năm. Vì thế cái luật này đưa ra thì thật sự nó có bất tiện cho những người nhân viên hơn là người chủ, và ngược lại người chủ thì được rất là lợi, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà tôi cũng xin gửi vị, bản tin khá quan trọng cho buổi sáng ngày hôm nay, nói về organic food. Quý vị nhìn kỹ lại trong cái thời gian mà người Việt Nam và người Hoa Kỳ thì người Việt Nam, hai cái tạng người nó khác nhau, người Việt, người Hoa Kỳ hay là người nước ngoài, người châu Âu cũng vậy, to vô cùng. Và qua một cái thử nghiệm của các bác sĩ của Đức cũng như Pháp, đa số ở châu Âu, họ cho một cái gia đình đó ăn đồ ăn bình thường, mua ở ngoài chợ, mua về ăn bình thường trong tuần lễ đầu tiên. Sau đó họ thử nước tiểu, họ để một bên, rồi họ cho những người đó ăn một tuần lễ tới, tất cả mọi thứ đều organic, tức là lương thực hữu cơ. Thì khi mà họ ăn xong rồi họ thử nước tiểu, thì họ thấy rằng 12 loại thuốc trừ sâu trước đó nằm trong cái nước tiểu của những người ăn chế độ bình thường. Nhưng mà sau khi họ thử lại những người mà một tuần lễ sau họ ăn cái organic, tức là gọi là hữu cơ đó, cái lương thực hữu cơ, thì hoàn toàn cái chất đó nó giảm mạnh vô cùng. Thí dụ trước đây là 10, thì bây giờ nó chỉ còn có 0.5 mà thôi. Thì rõ ràng qua cái sự nghiên cứu này, họ thấy rằng cái đồ ăn mà hữu cơ đó, organic đó, nó tốt với cơ thể con người vô cùng. Nếu mà chúng ta quan tâm về những hóa chất này nó nằm trong cơ thể của chúng ta đó, thì họ khuyến khích rằng chúng ta nên ăn cái organic. Và chúng ta thấy là hiện tại bây giờ chúng ta muốn mua mọi cái lương thực organic, thì người Mỹ cũng đang bắt đầu để ý đến tất cả các chợ. Trước đây thì chúng ta có cái chợ Whole Foods, nhưng bây giờ chúng ta có cả Walmart, có Target cũng bán, rồi ngay cả Kroger, rất là nhiều chợ bán organic food. Và nếu mà chúng ta theo dõi gần đó, thì gần đây Bộ Nông nghiệp Mỹ hoàn toàn cấm cái loại mà lương thực nó có chất GMO, tức là thường chúng ta nói là genetically modified organic organism, là những cái chất này nó gọi là biến đổi gen. Họ cấy những thế nào không biết mà làm cho cái lương thực này nó bự ra, nó to ra, mà chúng ta thấy ăn thật sự rất là thông cảm. Vì chúng ta tưởng tượng 7 tỷ dân, trên 7 tỷ dân hiện tại bây giờ, mà lương thực làm cách nào mà trồng đủ để cho những người 7 tỷ người ăn, thì họ phải làm theo hữu cơ. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa đó, thì chúng thấy rằng khi mà nó đổi gen như vậy đó, thì có những cái điều không hay cho cơ thể con người, ngay cho cả những cái hậu nhuệ sau này nó cũng không tốt. Nhưng mà nếu mà quý vị có cơ hội, có khả năng, có điều kiện, thì một cái câu mà khuyên của người bác sĩ dưới đây đó, họ nói rằng nên ăn lương thực hữu cơ, tức là organic. Nên mình chỉ mắc hơn một vài đồng nhưng mà nó tốt vô cùng. Vì chúng ta nhìn kỹ lại, so sánh cái con cơ thể của người Việt Nam với người Hoa Kỳ, đó là một phần nào đó, mặc dù khoa học chưa có chứng minh ra, hoặc là họ chưa có đưa ra cái câu trả lời chính xác, vì họ sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà thật sự cái người 12 tuổi Hoa Kỳ, người phụ nữ, người con gái, so với người con gái, người Việt Nam đó, hai cái body, cái cơ thể nó khác nhau hoàn toàn. Đó ảnh hưởng một phần lớn về lương thực mà chúng ta dùng hiện tại, kính thưa quý vị. Xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, với bản tin vừa rồi của anh Tiến Dũng thì mình thấy rằng là để có một sức khỏe tốt đó thì mình cái nguồn thức ăn của mình dường như ngày càng được thu hẹp lại và có cái sự chọn lọc hơn. Đầu tiên đó là thịt đỏ, đúng không? Mình người ta khuyến cáo là không nên ăn thịt đỏ, thế là mà chuyển sang ăn thịt gia cầm, là thịt trắng, thịt gà. Cuối cùng thì lại nghe rằng là có vaccine, có những cái hormone người ta làm ảnh hưởng đến cái sản phẩm gia cầm, thì chuyển sang ăn rau cỏ thì bây giờ cũng là đến cái sản phẩm organic như là anh Tiến Dũng nói. Tuy nhiên Minh Nhung vẫn cảm thấy thú vị với cái bản tin mà mang dép vào nhà đó anh Tiến Dũng. Thật ra trước đây khi mà mới sang đây đó thì một người bạn đến chơi thôi, mình dọn dẹp nhà sạch sẽ, đến khi người ta bước vô nhà người ta vẫn còn mang dép, mình ngạc nhiên lắm. Và đến khi mà mình nói người ta tháo dép ra thì đến khi người ta lại ngạc nhiên đối với mình, anh Tiến Dũng.
Vâng, đúng là như vậy. Nhưng mà bây giờ thì Minh Nhung không cần phải ngạc nhiên, vì người Mỹ họ đang bắt đầu hấp thụ cái culture của người Việt Nam. Tất cả những người bạn Mỹ vào nhà Tiến Dũng đó thì Tiến Dũng không cần nhắc nhở, họ cũng rất là tôn trọng. Họ thấy dép mình để 1-2 đôi đằng trước nhà đó là tự động họ cũng mở dép ra, họ mang vào. Không phải là ở ngoài sân, nhưng mà ở trong cái cửa mình, cái hallway đó là đã có những đôi dép ở đó rồi. Nên người Mỹ họ cũng rất là tôn trọng. Nhưng bây giờ thì Tiến Dũng thấy chắc, tin chắc rằng người Mỹ đang bắt đầu hấp thụ cái điều này, vì họ thấy rằng mang dép trong nhà hay mang giày trong nhà là một điều gọi là mất vệ sinh vô cùng đó các thưa quý
vị. Vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin Kinh tế thị trường buổi sáng ngày hôm nay, và mến chúc anh có những ngày cuối tuần thật nhiều hạnh phúc.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung và Tiến Dũng, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.